mà nó mạnh đến mức độ là nó thu hút làm cho người ta quên hết mọi cảnh xung quanh, tức là quên hết sự sợ hãi. Thì các vị biết là coi như là chúng ta đã bị hoàn toàn mất chủ động, nghĩa là ngay đó nó tạo nhân sinh tử rất là lớn. Cái hạn như bây giờ người Việt mình cũng vậy, ở bên Úc mà bên Canada đồ cũng đôi khi có, thì các vị thấy họ làm gì không? Đi về Việt Nam đi buôn ma túy, mà các vị biết không, buôn ma túy chỉ cần chừng 5-6 gram là ở Việt Nam bắt là tử hình rồi. Thì chính phủ Úc can thiệp, Canada can thiệp, không ăn chung gì cơ. Lý do gì là vì cái đó là cái luật của quốc gia. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng khi mà cái tham và cái tham tài đó là nó đã đưa chúng ta vào cái chỗ là mê tối rồi đó, thì lúc đó nghĩa là cái nhân sinh tử nó sẽ hiện liền, nó làm cho mình mờ mắt đi. Rồi có gì khi mình điều tra, mình hỏi kỹ tại sao họ dám làm vậy đó, thì trả lời cho mình biết rằng thật ra những người đó họ không phải là không biết sợ. Có vừa rồi ở bên Úc có một người có con mới có 4-5 tuổi à, rồi về bển rồi giấu đồ vô 2-3 đứa em rồi cũng bị bắt, có 24 tuổi thôi. Thì các vị cứ tưởng tượng là tại sao vậy, thì nói rằng đó là ở bên này không biết ham mê cờ bạc thôi bị thua đó, thua cờ bạc rồi cái bị nữa là một cái băng đảng thống chế bắt phải về Việt Nam làm chuyện gì. Bây giờ còn 3-4 người đang đợi án tử hình mà là mang quốc tịch là công dân Úc rồi mà vẫn bị tử hình. Để chúng ta thấy rằng đó là ngay trong cảnh giới an tịnh, ngay trong cảnh giới an bình thì người ta tạo thành cái nhân sinh tử là chính người ta tạo đó, bởi khởi lên những cái mà mình gọi là cái niệm tưởng mà nó bất thiện vậy. Và chỗ này mà ngày Trần Nhân Tông nói là mũi đấm cát hương, lưỡi tham vị, mắt mê mà chương chúng sắc tiếng mê tai, tức là cái tai mình nó nghe tiếng cũng vậy, nó cũng sẽ tạo thành những cái nhân quả lớn. Hồi xưa khi mà thầy học luật nó nói có 5 tâm vị tiên nhân mà đang bay vậy mà nghe cái đề cát là kêu bằng cát gọi là cung nữ của vua đó ca hát ở trong rừng đó. Rồi nó là bây giờ mình cũng như là múa vũ vậy đó, cho mình nghe cái tiếng âm thanh dịu dàng, mất cái thước linh đang bay rớt xuống bịch. Và cái vua mới thấy vậy, hỏi ra nghe vậy, vua chặt tay chặt chân hết là tiên nhân á. Còn ở trong lịch sử Phật giáo mình thì ngày xưa cũng có một cái vị A La Hán á, gần chứng A La Hán là chứng được tới ngũ thông rồi, và được hoàng hậu rất là kính trọng, nữa là cung kính. Và khi kính trọng cung kính thì mỗi ngày thỉnh ngài nữa là đến cung để mà xuất bát cúng dường. Cho nên ngài đi đến sáng ngày bay xuống đến giờ ngài thọ tai, ngài thấy đó, ngài lãnh bát xong rồi ngài nữa là thọ tai xong ngài bay trở về. Rồi một bữa nọ nữa là vua đi rồi đó là hoàng hậu nữa là đến đúng cúng dường, nhưng mà đều nữa là nội y mặc không kính. Người ta gọi là nội y mặc không kính, tức là mặc áo quần theo kiểu Ấn Độ là cái tròn thôi mà nội y mặc không kính. Cho nên nữa là cái vị nữa là vị tăng đó nữa là thấy xong nữa là khởi niệm xong rồi là không có thần thông nữa, ăn cơm xong rồi đi bộ về, ăn cơm xong rồi đi bộ về, mà đi bộ về tới trong núi các vị biết đâu phải xa, khi đi thì dễ quá, mình bay cái ào là coi như là mấy chục ngọn núi bay cũng qua. Bây giờ lộ về là lộ 2-3 tháng trời mới tới, rồi về rồi nữa là phải tu không biết bao nhiêu năm mới có thể đạt lại công phu. Rất là tế nhị mà mình nghe như là chuyện giỡn, nhưng mà nếu các vị đọc lại chuyện thì các vị thấy rằng những cái đó nó bàn bạc ở trong cuộc sống. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta hiểu được cái từ đó là hồi đầu thị nạn. Cho nên ngày nghĩa là ngày Trần Thái Tông ngày mới nói là cho nên mình lang thang làm khách phong trần mãi mà ngày cách quê hương vạn muôn dặm tình, tức là mình càng lúc mình cứ làm khách lang thang hoài trong khi cái quê hương mình càng lúc càng xa. Tại vì thiệt ra ở xa đây không phải là mình đi về một cảnh giới khác mà mình trở lại cái tâm của mình thôi. Nghĩa là hồi đầu thị nạn tức là mình quay trở lại cái nội tâm của mình, tức là tìm được cái tâm chân thật của mình, mà lúc đó nó vượt lên giữa hai cái từ thiện giả rồi. Cho nên những cái việc mà công đức cúng dường bổ thí nó vượt qua rồi. Các vị có nhớ một câu chuyện mà nói rằng khi mà ngày lần đầu tiên á mà ngày Lục Tổ Huệ Năng á là được nữa là ngũ đổ tuyền ý bát xong rồi thì nửa khuya đưa qua đò xong rồi vượt chạy đi thì chúng nhân khi mà sáng dậy hỏi Lục Tổ là cho bằng y bát đi đâu, nó đi y bát đi về phương Nam rồi. Cho nên nữa là mọi người rượt theo, trong đó có thượng tọa đó là Huệ Minh giống như là một võ sĩ chạy nhanh lắm. Thì đi đến nơi rồi cái ngày Huệ Năng thấy trốn không được, cái đinh của bác để trên đá, xong rồi chui vô bụi trốn. Ông này ông thấy y bác trên đá, ông tới ôm lắc lên lắc xuống mà lắc không nổi, tại vì đó là không phải là vật tầm thường, cho nên ổng không thể mà lấy được. Thì ngay lúc đó ông mới nói rằng đó là tôi đến đây đó là vì pháp chứ không phải vì y bác, xin ngài thương tình, xin nhân giả thương tình mà thuyết pháp cho tôi nghe. Thì lúc đó ngài Huệ Năng mới chui ra, xong rồi mới nói rằng nếu ông mà vì pháp mà đến thì không phải yên tịnh. Thì khi mà an tịnh xong rồi thì ngài mới nói một câu thôi, tức là không nghĩ ác, không nghĩ thiện. Đó, ngay lúc đó cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Câu nói này nó quan trọng cái chỗ là các vị thấy rằng khi người ta tu đến một cái đỉnh rồi đó là nó không còn phân giữa thiện và ác nữa. Bởi vì thiện và ác là chúng ta còn khởi trên duyên của đối đãi. Vì mình nghĩa là làm ác hay là mình làm thiện là vì khi mình tu thiện là mình sợ cái ác đó, và khi mình làm ác là vì mình không thấy được nhân quả, cho nên do đó mình tạo các cái ác nghiệp nó sinh ra. Cho đó thiện ác là hai cái đối đãi. Nhưng mà đến đây á, là cái chỗ này là cái chỗ mà Ngài Nguyễn đang nói là cái bằng làm sao mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Tức là lúc đó người ta đã hoàn toàn dừng lại rồi, tức là dừng lại, cái tâm mình dừng lại. Nghĩa là cái tâm dừng lại đây không phải là nó hoàn toàn nữa là yên lặng đến mức độ là giống như là vật vô tri, mà dừng lại đến đây tức là nó không bị động niệm, không bị chạy theo các tướng nữa. Tức là chẳng hạn như là mắt thấy sắc, tai nghe thanh đồ, coi như là mình không có còn bị nhiễm nữa, thì lúc đó người ta gọi là mình hồi đầu. Và ngay lúc mình đứng lại như vậy đó, đó là bờ của mình. Và có thành cái thành tựu của Ngài Huệ Năng nói câu nói đó, khi lúc đó Huệ Minh hốt nhiên đại ngộ là nó ở trong tâm đó, tức là nó ở trong tâm chứ không phải là bên ngoài. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền, chúng ta học thiền, chúng ta thấy rằng nó có rất là nhiều vọng tưởng. Thì các vị biết là vọng tưởng là nó mình ngồi thì mình ngồi chút là vọng tưởng nó tới liền à. Tại vì là cái bằng suốt ngày mình nó có quá nhiều, cho nên nữa là tại sao nói rằng nó là mình muốn học thiền, ngồi thiền hoài mà mình không định được, là vì vọng tưởng nó cứ lăng xăng. Đó. Thậm chí có những người tu thiền mà tu hồi tu khoảng 5-10 năm rồi đó, mà tập trung nữa là thấy những cái vọng tưởng nó trở thành sự thật. Chẳng hạn như là mình ngồi mình thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy cha mẹ, thấy cái gì cũng thấy được hết á. Cái sức mạnh của nữa là cái vọng tưởng mình lúc đó nó tạo thành những cái ảo tưởng vậy đó. Cho nên có một vị thiền sinh đó, ngồi thiền đó, mỗi lần mà ông ngồi nó là ông cứ nhắm mắt là ông thấy là có một con nhìn nhện. Cho nên mỗi lần nó thấy con nhìn nhện thấy ghê quá mà đuổi nó không đi. Nữa là cái bằng dùng nữa là từ đi quán rồi dùng phóng sanh làm gì nó cũng đi hết. Cho nên bữa đó ông tới thưa thầy, nó là thưa thầy con ngồi thiền mà sao con thấy con nhìn nhện. Nó cứ án trước mặt hoài, cho nên bây giờ dùng cách gì cũng đi. Cho nên bữa nay con quyết định là con sẽ mài con dao này con đâm nó. Thì ông thầy nói là con muốn đâm thì cũng được, nhưng mà trước khi đâm thì con thử một lần coi thử nó là cái gì. Thì ông mới kêu là nữa, một là lấy cái viết có mực, hay là con lấy cái phấn. Khi con ngồi thiền mà con thấy nó thì con cứ làm ơn con làm dấu dùm, rồi ngày mai cho ta hay. Thì tối đó ông thiền sinh ông ngồi thiền xong rồi ông thấy con nhện nó hiện lên. Hiện rồi ông tập cái này kia nó không đi, rồi ông mới lấy cái cục phấn đánh dấu chữ thập. Xong rồi ông xả thiền. Sáng hôm sau ông trình thầy, ông nói thưa thầy hồi hôm con làm giống như thầy nói vậy, thầy con đã đánh dấu con nhện rồi. Tôi hỏi con nhện giờ đâu, nó con đâu có thấy. Nó vậy con dở bụng ra, dở bụng thấm đánh ngay lỗ rúng luôn. Tức là cái dấu ông đánh là ở ngay cái lỗ rúng luôn á. Đó rồi đó, từ đó về sau con nhện không còn nữa. Tức là trong thiền nó nói rằng khi mà mình vận dụng quá đó, mà mình không quá giải được, thì các vọng tưởng nó tạo thành những cái hình thức, cái này kia, mà người ta gọi là mình sẽ rơi vào cái ngũ ấm ma. Nếu mà cái ham muốn của mình nhiều quá thì nó đưa mình vào trong những cái ngũ ấm ma, tức là nó đưa mình cho đến những cái nữa là hình thức, tạo thành những hình thức. Và như vậy chúng ta thấy rằng ngay cả việc mà quay cái tự mà cái bằng hồi đầu ở đây á, là rõ ràng là mình không cần phải quay đầu, mà mình trở lại ở trong nội tâm của chúng ta. Chứ mình quay hướng nào thì mình cũng thấy biển hết cả. Nhiều vị nói rằng các Phật tử mà đời họ khổ chứ thầy ở trong chùa có gì khổ. Không phải vậy. Khi nói tới cái thế gian là khổ đau, thì các vị thấy rằng trong mỗi một cái khía cạnh nó có một khác nhau cả. Kể cả cái người ở trong chùa và cái người ở ngoài, người có gia đình, người không có gia đình đó, tất cả đều có những cái trạng thái khổ đau của tâm lý, kể cả vật lý, giống nhau hoặc khác nhau tùy trường hợp. Nhưng mà mỗi người đều ở một cái chiến trường, một cái chiến tuyến khác nhau. Cho nên những cái người mà tu hành ở trong chùa cũng vậy, họ phải dùng rất nhiều cái để họ hóa giải những cái phần nữa là của tập khí sinh tử, rồi còn cũng phải hóa giải ngay cái phần nội tâm để họ có thể là trở về con đường như mình nói, tức là hồi đầu thiện nạn. Chứ đâu phải là mình nói là mình ở ngoài đời thì mình còn bôn ba trong biển khổ, còn ở trong chùa là đã tới bờ được không? Cái gì nghĩ là trong chùa là bờ không? Không đâu có bờ được. Cho nên đó là thầy nói là thường nó ở nước ngoài chỉ chùa mà tiếng Anh không có xài dấu nữa, chùa nào cũng chua đó. Chùa lét chùa lơ thôi. Chùa là chua đó. Chùa đây cứ nghĩa là mình phải nghĩa là làm thế nào nữa là mình nữa là có thể ổn định được cuộc sống của mình. Và khi mình ổn định, mình quay đầu thực tế trong tâm của mình có thể quay được, thì lúc đó mình mới thấy được cái bến bờ của mình là nó ở đâu. Có nghĩa là mình ổn định thì lúc đó là thị nạn, có nghĩa là ngay trong cái sóng biển này ngay trong đời, ngay trong trần gian này mà mình không còn bị chao đảo bởi sóng nữa thì đó là gọi là thị ngạn. Chữ thị tức là đây, mà ngạn tức là bờ, là mé, mà chỉ ngay lúc đó là bờ là mé chứ không phải là phải lội phải này nữa. Cho nên các vị thấy rằng giữa chúng ta với Phật nó có những cái giống nhau mà có những cái khác nhau. Khi Đức Phật ngài nói rằng tất cả chúng sanh bình đẳng với nhau, bình đẳng với nhau cả trí tuệ, bình đẳng với nhau cả đức tướng, nhưng mà cái chúng ta bình đẳng nhất giữa chúng ta với Đức Phật là pháp thân. Cho nên pháp thân Phật là biến nhất thiết xứ, chỗ nào cũng có pháp thân Phật, là tính trong thân chúng ta cũng có pháp thân Phật giống như nhau. Nhưng mà báo thân Phật và quá thân Phật thì chúng ta với Phật khác nhau. Báo thân Phật tức là Phật tu hành bao nhiêu kiếp, làm bao nhiêu các việc lành, kể cả từ cái miệng, cái mắt, cái tai, mũi, lưỡi, tu hành trăm kiếp đó, tạo thành một báo thân gọi là phước báo trang nghiêm. Giống như Bồ Tát có một cái thân nữa là cái bằng trang nghiêm về phước báo. Còn cái báo thân của mình là gọi là nghiệp báo thân. Cho nên nào là lùn, nào là cao, nào là thấp, nào là bệnh hoạn, nào là cái bằng nữa, là nói chung là đủ thứ cái thân của mình đó. Mà nếu mà không tắm rửa rồi nó bất tịnh đủ thứ cả. Đó là cái bằng mình, cái báo thân của mình là báo vậy. Báo là cái bằng nghiệp báo chứ không phải là phước báo. Còn thêm một cái nữa là quá thân của Phật, tức là khi Phật thị hiện quá thân á, thì ngài đó là dụng nhiều phương tiện phương trước để cái là quá độ chúng sanh, gọi là quá thân, hay là cái bằng thị hiện thân. Còn ngược lại cái thân của mình mà sinh ra đời, để ra đời để làm ăn này á, là cái bằng những cái thân, cái nghiệp của mình là nghiệp của sinh tử. Cho nên mình tính những cái chuyện đó là phiền não, tham ái, đố kỵ, sân giận. Nó tóm lại là chỉ có một cái thân chính là pháp thân thì chúng ta đồng với Phật, nhưng mà hai thân kia thì hiện tại là chúng ta hoàn toàn cách xa. Cho nên cái chỗ mà khi mình thấy rằng cái chỗ mà thị ngạn, tức là mình trở về một cái tâm của mình, thì các vị đọc cái trong cái kinh Pháp Hoa thì các vị nói rằng Đức Phật nói một câu chuyện chỗ mà cái phẩm hiện bảo tháp á, từ ngày Phật Đa Bảo á, là đại diện cho pháp thân Phật tuyên bố một câu rằng ta có một lời thệ nguyện rằng khi nào mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà muốn cho đệ tử thấy được pháp thân của ta, tức là thân của Đa Bảo Phật á, thì Thích Ca Mâu Ni phải tụ hội toàn bộ các phân thân của ngài trở lại, thì lúc đó cửa tháp Đa Bảo này cũng mở ra và sẽ thấy toàn thân Đức Phật Đa Bảo. Cho nên lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni mới dùng thần lực tụ hội toàn bộ phân thân trên 10 phương thế giới hợp lại, thì lúc đó nghĩa là mở được cửa tháp Đa Bảo và thấy toàn thân của Đức Bảo Đa Bảo Như Lai. Thì các vị biết đó là nó dùng cái từ đây, dùng từ ngôn ngữ của Đại Thừa, tức là gì? Là hồi đầu thị ngạn. Tức là bao nhiêu lúc nào mà toàn bộ phiền não, tất cả những cái nghĩa là cái bằng phân thân của chúng ta, tức là những cái tâm lý phân tán của mình chạy đông chạy tây, phiền não tranh chấp khổ đau hơn thua thù hận đó, mà tất cả đều dồn trở lại, đều gom tụ trở lại, đều lắng dịu trở lại, thì ngay lúc đó chúng ta tìm được ông Phật của ai? Ông Phật của chính mình, tức là Đa Bảo Như Lai, tức là chân thân của mình. Còn bây giờ mình nó là thường thường đa phần mình nói mình thờ, mình cúng, mình kính, mình lại, chứ đa phần là mình chạy theo, là đa phần là ngôn ngữ và danh xưng là nhiều. Kể cả là những người tu hành vẫn chạy theo hình tướng của màu sắc của hệ phái của tổ chức, rồi nữa là đôi khi còn phải đấu đá nhau nữa. Thành ra cứ suy nghĩ vậy là mình mới thấy rằng cái chỗ mà thị ngạn thì mình không thấy được, không thấy được bờ. Và chỗ này đây để chúng ta thấy rằng là nếu mà mình hiểu được chỗ này đó thì mình cũng sẽ hiểu được từng cái nhân cách sống, từng cái tạo con người của mình đó, kể cả những người Phật tử, những người xuất gia cũng vậy. Mình thấy là người xưa có những người họ có những cái hành vi rất là đặc biệt. Có một cái câu chuyện mà trong Kiến Quốc Sử mà các vị coi, là có một cái người nổi tiếng đó là Hán Anh, có thể làm tới tể tướng, thừa tướng rất là giỏi. Thì ông ta có một cái người nữa là phu đánh xe đó. Mà người phu đánh xe của ông ta đó thì có một người vợ rất là đẹp, mà rất là gì, rất là cái bằng lịch sự, nhu mì và hiểu biết. Cho nên nữa là mỗi lần nữa là ảnh đánh xe cho nữa là cái vị quan thừa tướng đi đó, đi xong rồi về, thì bữa nọ ảnh đi đánh xe xong rồi ảnh trở về lại đó. Khi ảnh đánh xe ảnh trở về lại, ảnh thấy vợ ảnh chuẩn bị gói đồ, chuẩn bị cuốn đồ đi về, thì ảnh mới ngạc nhiên hỏi sao vậy, tại sao mụ muốn đi đâu vậy. Nó bây giờ bà này mới khóc, nó bây giờ tôi muốn về nhà cha mẹ tôi. Nó tại sao mà phải về nhà cha mẹ, tôi đã lấy em rồi mà tôi nữa là để nhà cửa ở đây.